Tác phẩm Đời đơn giản khi ta đơn giản. Tuyển chọn Xuân Nguyễn. Kim Nhường dịch. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Bình Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hít thở. Hít vào, thở ra, chừng đó thôi có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng và trong tình trạng quá tải, hãy hít thở. Làm vậy sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và giải tỏa căng thẳng. Nếu bạn lo lắng về điều gì đó sắp xảy đến, hoặc bị cuốn vào một việc đã diễn ra, hãy hít thở. Hít thở sẽ mang bạn trở về hiện tại. Nếu bạn đang chán nản và lãng quên mất mục đích sống của đời mình, hãy hít thở. Nó sẽ nhắc bạn cuộc sống quý báu thế nào, và mỗi hơi thở trong đời này là một món quà bạn cần trân quý. Hãy tận dụng tốt tối đa món quà kỳ diệu ấy. Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm, hoặc cứ cảm thấy tán loạn, quay cuồng trong suốt ngày làm việc của mình, hãy hít thở. Nó sẽ giúp bạn trở về điểm trọng tâm, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất cần được chú ý ngay lúc này. Nếu bạn đang trải qua những phút giây với người mà bạn thương yêu, hãy hít thở. Nó sẽ khiến bạn thật sự hiện diện bên người đó, hơn là nghĩ về công việc hoặc những thứ khác bạn cần phải làm. Nếu bạn đang tập thể dục, hãy hít thở. Nó sẽ giúp bạn tận hưởng bài tập và nhờ đó gắn bó với việc tập luyện nhiều hơn. Nếu bạn đang di chuyển quá nhanh, hãy hít thở. Nó sẽ nhắc bạn chậm lại, tận hưởng cuộc sống thêm nữa. Thế đấy, hãy hít thở và tận hưởng mỗi khoảnh khắc của cuộc đời này. Cuộc sống quá ngắn ngủi, quá ít ỏi để mà lãng phí. Mẹo hay: đưa tự hít thở lên màn hình máy tính, hoặc dán nó như một mẫu ghi chú trên tường, trên tủ lạnh, trên bàn làm việc của bạn. Sau đó hãy tập trung vào từng hơi thở thật sâu mỗi khi bạn nhìn thấy từ đó. Giữ bất động. Hãy thử bất động, chỉ trong một lúc. Lắng nghe thế giới xung quanh, cảm nhận hơi thở vào ra nơi cánh mũi. Lắng nghe suy nghĩ của bạn, quan sát chi tiết mọi thứ quanh mình. Hãy cảm nhận trạng thái bình yên khi bạn bất động và tĩnh lặng. Trong thế giới hiện đại này, hoạt động và di chuyển dường như luôn cài ở chế độ mặc định. Nếu không phải bằng thể xác, thì cũng bằng tâm trí của chúng ta. Chúng ta vội vàng suốt cả ngày, làm việc, trò chuyện, kiểm tra email, gửi và đọc các tin nhắn, nhấp chuột vào thanh trình duyệt và một đường link liên kết để nhảy sang trang web tiếp theo. Chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn kết nối, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn trò chuyện. Không có thời gian cho sự tĩnh lặng, chúng ta điên cuồng ngồi trước màn hình máy tính suốt ngày, sau đó hào hứng ngồi trước màn hình TV. Tất cả những điều đó đều không được tính là bất động hay tĩnh lặng. Điều này dẫn đến một tổn thất. Chúng ta đánh mất thời gian chiêm nghiệm, quan sát và lắng nghe. Chúng ta đánh mất sự bình yên. Tệ hơn nữa, tất cả những việc vội vàng thường phản tác dụng trong xã hội hiện đại. Vận động quan trọng hơn hết. Không vận động bị xem là lười biếng, thụ động, kém hiệu quả. Tuy nhiên, đôi lúc vận động quá nhiều còn tệ hơn là không làm gì cả. Bạn có thể vội vã một cách điên cuồng, ồn ào và giận dữ, nhưng không hoàn thành được việc gì. Hoặc bạn có thể hoàn thành rất nhiều việc, nhưng chẳng việc nào quan trọng. Rồi thì bạn có thể làm hư hại nhiều thứ với hàng lô hàng lốc hành động của mình, khiến mọi việc trở nên tệ hơn so với việc bạn giữ bất động và tĩnh lặng. Và nữa, khi chúng ta bị buộc phải ở yên một chỗ, lúc đang xếp hàng, đang chờ đợi đến lượt khám bác sĩ hoặc chờ xe buýt, tàu lửa, chúng ta thường trở nên mất kiên nhẫn, cứ loay hoay tìm việc gì đó để làm. Một số người chúi mũi vào các thiết bị di động, một người khác lại tập trung vào máy tính xách tay hoặc thư mục, những việc cần làm, cần đọc. Những người khác trở nên bồn chồn, giữ bất động, giữ cho mình tĩnh lặng, rõ ràng không phải là điều mà chúng ta quen thuộc. Dành một chút thời gian để suy nghĩ xem một ngày của bạn trải qua như thế nào, làm việc, sau khi làm việc, lại sẵn sàng cho công việc khác, cho những buổi tối cuối tuần, bạn có thường xuyên vội vã, bạn có thường xuyên đọc và trả lời tin nhắn, kiểm tra tin tức và cập nhật những dòng thông tin mới nhất. Bạn có luôn cố gắng lên danh sách những việc cần hoàn thành, đánh dấu các nhiệm vụ từ danh sách của mình giống như một cái máy, rồi gấp rút tiến hành kế hoạch đã đề ra. Đó có phải là cách bạn muốn cuộc đời mình diễn ra hay không? Nếu đúng là vậy, cầu mong bình yên sẽ ở bên bạn. Nếu không phải, hãy dành một lúc để tĩnh lặng. Đừng nghĩ về những việc bạn phải làm hoặc những việc đã hoàn thành sơ xong. Chỉ cần thử như thế một lúc. Sau một hoặc hai phút tĩnh lặng, hãy chiêm nghiệm về cuộc đời và cách bạn muốn cuộc đời của mình trôi qua thế nào. Hình dung cuộc đời bạn với ít chuyển động, ít công việc, ít vội vàng hơn. Hình dung cuộc đời với nhiều tĩnh lặng, nhiều chiêm nghiệm, nhiều bình yên hơn. Bạn đã có một cách nhìn mới rồi đó. Thật ra, việc giữ cho mình tĩnh lặng, bất động, khá đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi yên lặng một chút mỗi ngày. Một khi bạn đã trở nên quen thuộc với điều đó, hãy thử làm việc ít đi mỗi ngày, hít thở khi bạn cảm thấy mình di chuyển quá nhanh, chậm lại, tận hưởng hiện tại, tìm kiếm hạnh phúc ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này, thay vì chờ đợi nó. Hãy thưởng thức sự tĩnh lặng, đó là một kho báu, và luôn sẵn sàng cho tất cả chúng ta. Trích từ Đạo Đức Kinh. Thật không khôn ngoan khi cứ vội vàng, gấp gáp thở là nguyên nhân gây nên nhiều căng thẳng. Sử dụng quá nhiều năng lượng sẽ sớm kiệt sức. Đó không phải là cách của tự nhiên. Bất cứ cái gì chống lại tự nhiên sẽ không tồn tại lâu bền. Tĩnh lặng là một hành động hiệu quả. Vận động thì thắng được lạnh, nhưng bất động thì thắng được nóng. Lão Tử. Gia định kiến trong nền văn hóa của chúng ta, bất động thường xem là lười biếng, là rề rà không vận động, là một sự tiêu cực. Không phải thế, bất động là một hành động, và là một hành động mang lại hiệu quả mạnh mẽ. Nó có thể thay đổi một ngày của bạn, dẫn tới sự thay đổi cuộc đời của bạn. Bạn đang ở giữa một ngày mệt rã rời, ngập trong công việc và các cuộc hội họp, các email, những thứ gây gián đoạn, hoặc bị làm phiền bởi con cái, bởi những cuộc điện thoại, bởi công việc nhà. Bạn ngừng tất cả mọi việc lại, giữ yên lặng trong một phút và hít thở. Bạn nhắm mắt, tìm cảm giác tĩnh lặng bên trong mình. Sự tĩnh lặng này lan tỏa ra khắp cơ thể, len lỏi vào trong tâm trí bạn. Nó giúp bạn bình tĩnh lại, giúp bạn tập trung vào những việc bạn đang làm phải ngay lúc này, chứ không phải tất cả những việc bạn phải làm và vào những thứ đã xảy ra. Tĩnh lặng trở thành một hành động có tác dụng chuyển đổi. Tĩnh lặng là một hành động đáp trả hiệu quả trước sự ồn ào. Nó có thể trở thành một cách đẩy lùi sự hỗn loạn của thế giới để giành lại quyền kiểm soát. Nó có thể nhắc nhở bạn điều gì mới là thật sự quan trọng. Làm cách nào để thực hành? Sự bất động và tĩnh lặng, kỳ lạ thay, không đến một cách tự nhiên với nhiều người, thế nên chúng ta cần tập luyện. Điều đầu tiên, bắt đầu ngày mới trong tĩnh lặng. Bất kể ngồi với một tách cà phê khi cả thế giới thức giấc, hay ngồi trên một miếng đệm và tập trung vào hơi thở của mình, tĩnh lặng vẫn là cách hiệu quả để bắt đầu một ngày của bạn. Nó thiết lập nhịp điệu cho những gì sắp xảy đến. Ngay cả khi giữ tĩnh lặng như thế trong 5-10 phút cũng đã tốt lắm rồi. Điều thứ hai, thường xuyên có những phút tĩnh lặng. Mỗi giờ, đọc một chuông báo hiệu tự động trên máy tính hoặc điện thoại để nhắc nhở mình, cho phép mình giữ đầu óc và cơ thể tĩnh lặng trong một phút khi tiếng chuông vang lên. Suốt phút này, trước tiên tập trung vào hơi thở của bạn, mang bạn trở về hiện tại, để những lo lắng của thế giới xung quanh bạn tan đi, tất cả những gì còn lại là hơi thở. Sau đó, để sự tập trung của bạn lan rộng ra bên ngoài, và các hơi thở đến các cơ quan giác quan của bạn cùng một lúc. Và điều thứ ba, khi sự bấn loạn kéo đến, hãy dừng lại. Bạn đang trong một ngày khủng hoảng hoặc xáo động. Hãy ngừng mọi việc lại bất động, yên tĩnh, hít một hơi thật sâu, tập trung vào hơi thở đi ra, đi vào, tìm sự tĩnh lặng bên trong bạn. Và sau đấy, hãy để hành động tiếp theo của bạn nảy sinh từ sự tĩnh lặng ấy. Chỉ tập trung duy nhất vào hành động tiếp theo này, hãy để sự tĩnh lặng trở thành một hành động hiệu quả nhất. Nó có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Trở về cuộc sống đơn giản để kiểm soát những ham muốn. Trong việc kiểm soát ham muốn, đạt được tĩnh lặng. Trong tĩnh lặng, thế giới được khôi phục lại. Lão Tử. Hướng dẫn ngắn gọn cho cuộc đời. Vài bản năng mạnh mẽ và vài quy tắc đơn giản là đủ cho chúng ta. Ralph Waldo Emerson. Cuộc sống có thể phức tạp một cách phi lý. Nếu bạn để cho nó diễn ra như vậy, hãy đơn giản hóa mọi thứ. Câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh là hướng dẫn ngắn nhất để sống mà bạn cần biết. Mỉm cười, hít thở và đi thong thả. Nếu bạn sống một cuộc đời bằng cách làm theo những từ này, nghĩa là bạn đã hoàn thành khá tốt. Với những ai cần hướng dẫn thêm một chút, xin xem tiếp các bài nhắc nhở được cạn lọc thành một vài nguyên tắc, một vài nhắc nhở dưới đây. Và hãy lưu ý, bởi vì cuộc sống vẫn diễn ra theo cách của nó, nên các quy tắc này đều có thể bị phá vỡ. Cuộc sống sẽ không thú vị chút nào, nếu không có những lúc quy tắc bị phá vỡ, phải không? Hướng dẫn ngắn gọn. Bớt xem tivi, năng đọc sách. Bớt đi mua sắm, năng ra ngoài trời. Bớt bày bừa, giữ nhiều khoảng trống. Bớt vội vàng, năng chậm rãi. Bớt tiêu thụ, năng sáng tạo. Bớt ăn vặt, năng ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe. Bớt việc vớ vẩn, thêm việc tạo tác động. Bớt lái xe, năng đi bộ. Bớt ồn ào, thêm tịch mịch. Bớt suy nghĩ về tương lai, tập trung nhiều vào hiện tại. Bớt làm việc, thêm vui chơi. Bớt lo lắng, năng mỉm cười. Hít thở. Tận hưởng cuộc đời đơn giản. Có những buổi sáng tĩnh lặng, hát một bài hát dài với đứa con mới chập chững. Ngắm mặt trời lặn, bà thưởng thức một chai bia với bạn đời. Tận hưởng cảm giác hưng phấn trong một cuộc chạy dài. Ôm vợ con và cùng nhau xem một DVD. Đi dạo ngoài trời với con trai. Sau khi trời vừa tạnh mưa, kể chuyện về cuộc đời mình với cô con gái lớn trong xe ô tô. Viết một bài viết cho 50.000 người đọc trong lúc mặc bộ quần áo ngủ. Ốm và được nằm trên giường suốt cả ngày mà không cần phải gọi cho sếp. Chỉ cho đứa con 2 tuổi thấy bầu trời đầy sao. Cổ vũ những đứa con trong trận bóng đá của chúng. Dành thời gian một mình với cuốn sách hay. Chuẩn bị một ly cà phê mới. Thưởng thức món súp rau củ nóng hổi vào một ngày lạnh giá. Viết trước khi mặt trời mọc. Ăn những quả mọng như mâm xôi, việt quất, tươi mát lạnh. Trò chuyện lâu với một người bạn. Ngủ một giấc trưa ngắn. Chơi bóng với con trong sân nhà. Cảm thấy hài lòng sau một buổi luyện tập thể thao. Thức dậy trong căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Phá lên cười trước những hành động hài hước ngộ nghĩnh của nhóc tì 4 tuổi. Hò hét điên cuồng trên khán đài khi con trai ghi được bàn thắng. Ngã vật ra sau khi hoàn thành một cuộc chạy marathon, cảm giác kiệt sức nhưng đầy yêu thương. Dành thời gian bên mẹ và các chị em gái vào một trưa thứ bảy, nướng bánh và làm kẹo. Nhắm mắt để một cái bánh quy phủ chocolate ấm tan ra trong miệng. Tắm nước nóng bằng vòi sen thật lâu. Đi dạo trần trần trên cát khi mặt trời lặn. Lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng. Có một cái ôm khi cần, ngắm những giọt sương lóng lánh đọng trên cỏ lúc ban mai. Mục tiêu tốt nhất là không có mục tiêu. Suy nghĩ về những việc cụ thể có thể đạt được dường như đã ăn sâu vào trong nền văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên, không có mục tiêu ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống là sự giải phóng thật sự. Và trái ngược với những gì bạn từng được dạy, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là bạn ngừng đạt được mọi thứ. Nó chỉ có nghĩa là bạn thôi để cho mình bị giới hạn bởi cái mục tiêu. Hãy nghiền ngẫm lại niềm tin phổ biến này. Nếu không biết mình đang đi đến đâu, bạn sẽ không bao giờ đi đến bất cứ đâu. Rất nhiều người nghĩ như thế, nhưng rõ ràng không đúng. Nếu bạn nghĩ kỹ hơn, tiến hành một cuộc thí nghiệm đơn giản, ra ngoài và đi bộ theo một hướng ngẫu nhiên, tự do đổi hướng bất kỳ, sau 20 phút, 1 giờ, bạn sẽ ở một nơi nào đó, chỉ là bạn không biết trước, bạn sẽ dừng ở đó thôi. Và đây là điều cần nhấn mạnh, hãy cởi mở tâm trí để đến những nơi bạn chưa bao giờ dự tính sẽ đi. Nếu bạn sống mà không có các mục tiêu, bạn sẽ khám phá ra những vùng đất mới. Bạn sẽ học được một số điều bất ngờ. Bạn sẽ đến được những chỗ đáng ngạc nhiên. Đó là vẻ đẹp của triết lý này. Sống không có mục tiêu, chưa bao giờ được dạy. Nhưng đó là thứ đáng học để tận hưởng nhiều hơn. Nó là sự giải phóng đáng kinh ngạc, phù hợp với cách sống theo đuổi niềm đam mê. Rắc rối với những mục tiêu. Bạn có chừng vài ba mục tiêu trong một năm, sau đó là các mục tiêu phụ cho từng tháng. Kế đến, bạn tìm các bước hành động cần làm mỗi tuần và mỗi ngày, cố gắng tập trung thời gian vào những bước đó. Thật không may, mọi thứ không bao giờ diễn ra suôn sẻ. Ai cũng biết điều này. Bạn biết, bạn cần phải thực hiện một bước hành động để hướng đến các mục tiêu và bạn cố gắng giữ mục tiêu cuối cùng trong tâm trí để thúc đẩy chính mình. Nhưng bước hành động này có thể chứa đựng điều gì đó khiến bạn lo lắng, sợ hãi. Thế là bạn trì hoãn, bạn làm việc khác, hoặc kiểm tra email, hoặc lên Facebook, hoặc những việc khác nữa. Và theo đó, mục tiêu hàng tuần, hàng tháng của bạn cũng bị dời lại hoặc chuyển hướng. Bạn trở nên chán nản, tự thấy mình thiếu kỷ luật. Rồi mục tiêu trở nên quá khó đạt được. Vậy giờ thì sao? Vâng. Bạn xem xét lại những mục tiêu của bạn và tái lập chúng. Bạn tạo ra một danh mục, các mục tiêu phụ mới và những kế hoạch hành động. Bạn biết bạn đang đi đâu vì bạn có những mục tiêu. Tất nhiên, thực tế không thể nào được hết các mục tiêu. Cũng có khi bạn đạt được mục tiêu muốn làm và cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tiếc là hầu như những lần khác bạn không đạt được và khi ấy bạn đổ lỗi cho chính mình. Đây là bí mật. Vấn đề không phải do bạn mà là do hệ thống. Mục tiêu là một hệ thống được tạo ra để thất bại. Thậm chí, khi bạn làm mọi việc hoàn toàn chính xác, điều đó cũng không phải là lý tưởng. Tại sao ư? Bởi vì bạn bị giới hạn trong những hành động của mình. Khi bạn không thích làm việc gì, bạn vẫn ép buộc bản thân mình phải làm. Con đường của bạn đã được chọn, vì thế bạn không có cơ hội để khám phá lĩnh vực khác và bạn phải làm theo kế hoạch, ngay cả khi bạn đam mê thứ khác. Có một số hệ thống mục tiêu linh hoạt hơn, nhưng không có gì bằng linh hoạt bằng không có mục tiêu. Vậy, không có mục tiêu thì thế nào? Cuộc sống không có mục tiêu sẽ thế nào nhỉ? Trong thực tế, nó khác xa so với cuộc sống có những mục tiêu. Bạn không đặt ra mục tiêu cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần hoặc mỗi ngày. Bạn không ám ảnh về việc theo dõi hoặc thực hiện các bước hành động. Bạn thậm chí không cần lên danh sách những việc phải làm. Tuy nhiên, cũng chẳng sao nếu bạn viết ra những nhắc nhở. Trong trường hợp, điều đó làm bạn thích. Vậy bạn sẽ làm gì? Nằm trên giường kỹ suốt cả ngày, ngủ, xem tivi và ăn à? Ôi trời, không phải vậy. Đơn giản là bạn làm việc, bạn tìm việc gì đó bạn đam mê và thực hiện nó. Không có mục tiêu, không có nghĩa là bạn không làm gì cả. Bạn có thể sáng tạo, bạn có thể chế ra thứ gì đó. Bạn có thể làm theo niềm đam mê của bản thân mình. Trong thực tế, đây là một điều tuyệt vời nhất. Bạn thức dậy và được làm những gì bạn đam mê. Có thể chỉ là viết blog, nhưng việc đó cũng có thể trở thành viết một cuốn tiểu thuyết hoặc là một cuốn sách, tạo ra một khóa học để giúp người khác hoặc kết nối cho những người tuyệt vời, hoặc dành thời gian bên người bạn đời hoặc chơi với con cái, hoặc không có giới hạn nào cả, bởi vì bạn tự do. Cuối cùng, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng những người không có mục tiêu thường đạt được những thành tựu nhiều hơn lúc có những mục tiêu, bởi vì họ luôn làm việc họ hứng thú. Nhưng cho dù đạt được hay không đạt được cũng không phải là vấn đề. Tất cả vấn đề là bạn đang làm những gì bạn thích, luôn là vậy. Bạn sẽ kết thúc ở những nơi tuyệt vời, đáng ngạc nhiên, đầy thú vị. Bạn chỉ không biết mình sẽ đến đó vào thời điểm bạn mới bắt đầu. Câu hỏi nhanh, không có mục tiêu, có phải là một mục tiêu? Nó có thể là một mục tiêu, hoặc bạn có thể tìm hiểu để làm điều đó trên hành trình của bạn. Bằng cách khám phá những phương pháp mới, bạn sẽ luôn học hỏi những điều mới. Giống như không có mục tiêu mà không cần tìm hiểu chúng ở điểm xuất phát đầu tiên. Vậy làm thế nào để có thể sống được niềm đam mê? Nói lại lần nữa, không có mục tiêu không có nghĩa là bạn ngừng làm mọi việc. Trong thực tế là bạn làm rất nhiều việc liên tục, nhưng bạn làm bởi vì bạn thích làm những việc đó. Mẹo hay cho cuộc sống không mục tiêu. Mục đích này không định cung cấp cho bạn một bản hướng dẫn làm thế nào để sống cuộc sống không có các mục tiêu. Điều đó rất là ngớ ngẩn, không thể dạy bạn phải làm gì. Bạn cần tìm con đường riêng của mình, nhưng có thể chia sẻ một số gợi ý, hy vọng giúp ích cho bạn. Bắt đầu nhỏ thôi, không cần quyết liệt, xem xét lại toàn bộ cuộc đời của mình để học cách sống không có mục tiêu. Chỉ cần cho phép bản thân trải qua một vài giờ không có những mục tiêu hoặc hành động xác định, làm theo cảm xúc và đam mê của bạn trong một khoảng thời gian nào đó. Ngay cả khi bạn chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, thì nó vẫn mang đến tác dụng. Phát triển lên, khi bạn trở nên quen thuộc hơn với chuyện không có mục tiêu, bắt đầu cho phép mình được tự do trong thời gian dài hơn, nửa ngày, một ngày hoặc vài ngày. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy đủ tự tin để từ bỏ những mục tiêu chắc chắn và chỉ làm những gì bạn thích, không chỉ với công việc. Hãy từ bỏ mục tiêu ở bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn để giữ cuộc sống và thể hình thích hợp. Nhiều người từng có mục tiêu tập thể dục rõ ràng, từ giảm cân hoặc giảm lượng mỡ thừa đến chạy marathon để tăng sự chắc khỏe, nhưng tất cả đều sớm bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn tập thể dục chỉ vì bạn thích và không cần biết điều đó sẽ dẫn bạn đến đâu, thì bạn lại thành công rực rỡ vì bạn luôn yêu thích bản thân mình. Buông bỏ các kế hoạch. Kế hoạch thật sự không khác gì mục tiêu. Chúng dẫn bạn theo một con đường được xác định trước, nhưng vô cùng khó khăn để từ bỏ cuộc sống với những kế hoạch. Đặc biệt, nếu bạn là một người hay lên kế hoạch tỉ mỉ, hãy cho phép bản thân mình lên kế hoạch. Khi bạn cảm thấy cần làm vậy, nhưng hãy dần dần từ bỏ thói quen này một cách thoải mái. Đừng lo lắng về những sai lầm. Nếu bạn lại bắt đầu đặt ra các mục tiêu, tốt thôi, không có sai lầm nào trong hành trình này, chỉ có những trải nghiệm để học hỏi. Nếu bạn sống không có mục tiêu và kết thúc mọi thứ trong thất bại, hãy hỏi chính mình, đó có thực sự là thất bại hay không? Nên nhớ, bạn chỉ thất bại nếu bạn không đến được nơi bạn muốn đến. Nhưng nếu bạn không có mục đích đến nào trong tâm trí, bạn sẽ không có thất bại. Tất cả đều tốt. Bất kể con đường nào bạn tìm ra, bất kể nơi nào bạn kết thúc, thấy đều đẹp cả. Không có con đường tồi tệ, không có điểm đến tồi tệ, chỉ có khác biệt và khác biệt thật tuyệt vời. Đừng phán xét, hãy trải nghiệm. Và cuối cùng, luôn luôn ghi nhớ, hành trình là tất cả, đích đến chỉ là một phần trong đó. Một người đi chu du giỏi, không có những kế hoạch cố định, và không dự định đâu là điểm đến, Lão Tử. Đời là một cuộc trải nghiệm. Tất cả những gì bạn làm, tất cả những gì bạn thử, dù hiệu quả hay không hiệu quả, dù bạn thích hay không thích, tất cả đều là trải nghiệm. Mọi thứ tùy thuộc vào bạn, có quyết định học hỏi từ nó không? Đó là thực hành tốt nhất mỗi ngày. Hãy thử xem bạn có thể giúp đỡ mọi người như thế nào. Hãy kiểm tra xem bạn có hứng thú với việc gì. Hãy thử làm những điều bạn thích, nhận diện những gì bạn sợ. Bạn sẽ ngộ ra rằng, nếu cứ làm những gì bạn luôn làm, kết quả bạn sẽ nhận được sẽ không bao giờ thay đổi. Những người thức dậy mỗi ngày một cách đầy hứng khởi, không phải vì họ được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, mà bởi vì họ dám lấy chính mình trải nghiệm và xứng đáng với điều đó.
Sống là sự luyện tập có ý thức.
Mọi thứ đều là luyện tập. Vua bóng đá Pele. Khi chúng ta luyện võ, múa ba lê, tập thể hình, đá bóng, v.v., chúng ta ý thức thực hiện các động tác một cách có chủ ý, liên tục, bằng cách luyện tập có ý thức, lặp đi lặp lại, ta trở nên nhuần nhuyễn những động tác đó. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy, nhưng chúng ta lại thường ít ý thức luyện tập cho cuộc đời mình. Mỗi ngày, chúng ta lặp lại các động tác, nghĩ đến những khuôn mẫu, cách thức tương tác với người khác. Và trong quá trình luyện tập được lặp đi lặp lại này, chúng ta trở nên hoặc đã trở nên thuần thục với những động tác. Nếu bạn liên tục kiểm tra Facebook hoặc Twitter, đó là luyện tập và bạn đang hình thành thói quen, mặc dù bạn thường không nhận thức chuyện ấy. Khi bạn hút thuốc, ăn đồ, ăn vặt, nói chuyện thô lỗ với người khác hoặc tự xỉ vả mình, đây là những việc bạn đang luyện tập để trở nên giỏi hơn. Bạn có thể trở nên giỏi hơn trong những việc này thật đấy. Điều gì xảy ra nếu chúng ta luyện tập có ý thức và trở nên thuần thục trong những việc chúng ta thật sự muốn được thuần thục? Điều gì sẽ xảy ra nếu đầu tiên trên tất cả các kỹ năng bạn học để nhận thức nhiều hơn về những gì mình đang luyện tập? Điều gì sẽ xảy ra nếu hành động có ý thức liên tục là kỹ năng bạn thực hành xuất sắc? Nếu bạn có thể học được hành động có ý thức, bạn có thể học được để luyện tập những hành động khác khi bạn muốn thuần thục, chứ không phải là những hành động bạn không mong muốn. Bạn đang luyện tập những gì? Hãy tự hỏi mình những điều này suốt cả ngày để luyện tập hành động có ý thức. Mình muốn cứ trong tình trạng vội vội vàng vàng mỗi sớm mai, hay mình có thể dậy sớm hơn một chút và đơn giản hóa nhịp điệu buổi sáng để có thể tận hưởng một buổi sáng thông dong, thú vị. Mình muốn kiểm tra hộp thư ngay khi vừa mới mở máy tính, hay mình có thể làm việc gì đó thú vị hơn. Mình muốn để bát đĩa bẩn bày bừa ra, hay mình có thể luyện tập rửa bát đĩa ngay khi dùng xong. Mình muốn vứt quần áo khắp nơi, để giấy tờ ngổn ngang khắp chốn, hay mình có thể dành một vài giây để cất chúng vào đúng nơi dành cho chúng. Mình muốn quát tháo con cái hoặc vợ chồng, hoặc mình có thể luyện tập nói chuyện với người thân một cách tử tế, nhẹ nhàng và tình cảm. Mình muốn suốt ngày phàn nàn, than thở, hay mình có thể luyện tập biết ơn. Mình muốn vội vàng, cuống cuồng, bận rộn, hay mình có thể luyện tập đơn giản hóa và làm mọi thứ từ từ. Mình muốn thức ăn chiên xào, thức ăn có đường, thức ăn nhiều muối, thức ăn nhanh, hay mình có thể tập ăn các thức ăn tốt cho sức khỏe, rau và trái cây, các loại hạt đậu. Mình muốn lãng phí thời gian và việc lướt quét, hay mình muốn luyện tập xóa đi những thứ gây sao nhãng và tập trung vào việc sáng tạo. Mình muốn xem các chương trình giải trí vớ vẩn, hay có thể nỗ lực luyện tập vận động cơ thể. Mình muốn tập hút thuốc, hay mình có thể tìm được một cách lành mạnh hơn để có thể giải tỏa căng thẳng. Mình muốn đi mua sắm, hay mình có thể tập cho đi. Đây chỉ là những ví dụ. Cuộc đời sẽ chỉ cho bạn thấy những gì bạn đang luyện tập, và bạn có thể quyết định mình thích luyện tập việc nào hơn, hoặc cũng có thể bạn hoàn toàn hài lòng với những gì bạn đang luyện tập. Luyện tập như thế nào? Bước đầu tiên là nhận thức. Khi bạn nhận thức về những gì bạn đang làm, bạn có thể quyết định đây có phải là hành động hoặc là suy nghĩ mà bạn muốn luyện tập, hoặc liệu bạn có lựa chọn thay thế nào tốt hơn không. Hãy thực hành nhận thức. Đó là kỹ năng đầu tiên và là kỹ năng quan trọng nhất. Hãy nhận thức đơn giản là nhận thức mà không cảm thấy mặc cảm tội lỗi hay giận dữ với chính mình về những gì bạn đang làm, đang suy nghĩ. Một đôi lúc, bạn sẽ quên mất điều này Nhưng hãy tự nhắc bản thân mình. Bạn có thể nhắc mình bằng cách đeo một chiếc vòng cao su quanh cổ tay, mang theo một lá bùa hoặc đánh dấu lên một mảnh giấy mỗi lần bạn nhớ ra. Khi bạn bắt đầu hành động có ý thức tốt hơn, hãy bắt đầu luyện tập những kiểu hành động và suy nghĩ mà bạn muốn mình thuần thục, cũng như bắt đầu chú ý đến những suy nghĩ và hành động bạn thật sự không muốn nó phát triển. Xem liệu bạn có thể cố ý thực hành những kiểu suy nghĩ và hành động khác không? Khi bạn lặp lại những việc đó một cách ý thức, bạn sẽ trở nên giỏi hơn. Phải mất rất nhiều lần lặp lại để có thể trở nên xuất sắc với một kỹ năng, nhưng bạn có thời gian kia mà. Kết luận quan trọng. Bạn không thể thay đổi tất cả thói quen cùng một lúc. Thói quen mà bạn thực sự đang thay đổi là nhận thức và luyện tập. Các thói quen khác sẽ khó thay đổi, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng để thay đổi tất cả chúng. Nhưng cũng chẳng sao đâu bạn, nếu bạn làm mọi thứ rối mù lên rồi hỏng hết. Cứ tự cho phép mình phạm phải những sai lầm mà không cảm thấy bức rứt ăn năn. Thay vào đó, chỉ thực hành có ý thức một lần nữa, rồi một lần nữa. Nếu việc gì đó quá khó, bạn không thể nắm bắt được cho dù bạn có thực hành bao nhiêu lần, bạn có thể thử làm theo từng bước nhỏ. Nếu bạn không thể bỏ hút thuốc, tự cố gắng hút thuốc một lần và thay vào đó giải tỏa sự căng thẳng bằng việc đi bộ, chống đẩy hít đất vài lần, thiền định hoặc tự massage. Nếu bạn không thể ngừng ăn thức ăn nhanh, hãy thay thế bằng một bữa ăn nhẹ nhàng, ít trái cây hoặc thêm một món rau củ tươi ngon vào bữa tối. Xin nhấn mạnh rằng mục này không đề cập đến sự hoàn hảo. Không có cách hoàn hảo nào cho cuộc sống. Bạn không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo từng giây từng phút trong ngày. Bạn đã hoàn hảo rồi. Mục đích này chỉ đề cập đến hành động có ý thức, một kỹ năng hữu dụng cần phải có. Hãy nhớ rằng chúng ta trở nên thành thạo với những gì chúng ta làm liên tục, và những việc chúng ta lặp đi lặp lại có thể được thực hiện một cách có ý thức. Đó là khi ta nhận thức ra ta thật sự đang sống. Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy luyện tập lòng trắc ẩn. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy luyện tập lòng trắc ẩn. Đạt Lai Lạt Ma.